ví như có người nghe nói mơ chua, miệng chảy nước bọt.
Được ăn mớ.
Thật vậy A Nan.
Lỗi tại quả mớ. Giờ làm sao nữa? Và cái miệng nó lại chảy nước miếng.
Nếu riêng tai nghe thì nước bọt sao không từ tai chảy ra?
Bọt nó chảy ở miệng, chứ nó đâu có chảy ở tai. Cái tai nghe mà làm sao cái miệng lại chảy nước bọt? Thế gian cho là thật. Ở đây Phật nói cho, nói tỉ mỉ rõ ràng để cho thấy nó là cái không có, nó là cái không thật. À, người thế gian lầm mê cho là thật, bị nó sai sự, bị nó chi phối. Bởi vì cho là thật thì còn nhận nó là tâm tánh của mình nữa. Tưởng ấm đây chính là cái vọng tâm của chúng mình hàng ngày đấy. Mình nhận nó là mình, cho nên nói tôi khổ, tôi vui là cái phần thọ. Rồi bây giờ đến tôi yêu, tôi ghét, tôi mừng, tôi giận. Đấy, là cái ấy là cái tưởng ấm. Tức là cái vọng tâm hàng ngày nhận nó là tâm tánh của mình. Đây Phật chỉ cho biết nó là cái không có. Nó đã không có thì làm sao mà còn nói chuyện nhân duyên sanh ra mới tự nhiên sanh ra. Này, đây Phật cho cái thí dụ minh bạch để cho thấy rõ ràng nó là cái không có. Đừng mơ hồ nữa. Chúng ta là những kẻ trong chiêm bao, cứ nhận những cái chuyện chiêm bao làm sự thật, mà đến nỗi để cho nó chi phối, để đến nỗi đánh nhau giết nhau, tạo tội không biết thế nào mà kể. Mà nguyên nhân chỉ là một cái không có. Đó, những chỗ đó mới thật là cái chỗ đáng thương của chúng ta. Mơ chua, quả mơ không có, chỉ nghe người ta nói đến quả mơ thế thôi. Nghe nói chứ không hề có quả mơ thật có mặt ở đây. Thấy thế mà cái miệng mình chảy nước bọt, chảy nước bọt để tiêu hóa cái quả mơ đó. Mà cái quả mơ đó là mình chỉ nghe người ta nói thôi, chứ không hề trông thấy. Nó là cái không hề có. Ấy thế mà miệng cũng chảy nước bọt ra để tiêu hóa cái quả mơ đó. Đó là một thí dụ. Rồi Phật cho cái thí dụ thứ hai là đứng trên một cái dốc cao. Thế là cái tâm mình tưởng đến một cái bậc thẳm, rồi sợ ngã, cho nên cái hai cái lòng bàn chân nó ghê rợn. Thế là hai cái chân nó ghê rợn, nó run run, nó muốn ngã. Mà thật ra thì không có cái vực thẳm. Mình chỉ có đứng ở trên cái dốc cao, rồi mình tưởng đến cái chuyện ngã thì khổ lắm, cho nên hai cái chân nó run run, nó ghê sợ. Vậy thì cái run run, cái ghê rợn đây là cái chuyện vô ích. Đây chỉ do một cái tưởng, tưởng đến cái vực thẳm, tưởng đến một cái chỗ sợ hãi. Nhưng mà thật ra mình đâu có rơi, mình đâu có ngã, mình chỉ nghĩ đến thôi. Thế thế mà cái chân của mình nó cũng tự ghê tự giận. Này, vậy thì do đâu mà cái chân này nó ghê giận, cái sự ghê giận nó hiện ra? Nó chỉ là cái cảm giác của thần kinh thôi. Chết vực thẳm nó không có, mà cái chân mình đâu có ngã, đâu có rơi. Mình đang đứng ở trên cao, nhưng mà tưởng thế, cho nên hai cái chân nó run run. Đây Phật cho cái thí dụ, hai cái thí dụ để thấy là cái tưởng ấm là cái vọng tâm nó đang sai sự chúng mình. Đấy, hai cái cặp khổ vui và yêu ghét, cái thọ với cái tưởng này hiện tại nó đang làm chủ sai sử cả cái quả địa cầu. Chẳng những là muôn loài đang bị lừa, mà ngay đến loài người tự nhận là mình thông minh nhất cũng đang cắm đầu nô lệ cái vọng tâm, chịu những cái hư không, cái hư vọng nó sai sử. Suốt ngày chúng ta đang yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, đó như cho là tâm tánh của mình. Suốt ngày để cái thọ với cái tưởng nó chi phối, nó nắm cổ. Đây Phật chỉ cho mình biết cả cái thọ lẫn cái tưởng là hai cái không có này, mà chúng mình lại cứ nhận là tâm tánh của mình. Chúng ta bị cái tưởng ấm nó sai sử, cho nên như cái tưởng ấm nó cả ngày nó làm chủ nhân, như cái anh lái đò mà nó chỉ huy cái thuyền đang lênh đênh ở trên dòng sông sanh tử. Cái tưởng ấm nó đang chỉ huy chúng mình, chúng ta cúi đầu vâng lệnh nó, sống với nó, dùng nó để tự sống và để đối xử với mọi người. Thành cứ ở trong cái tưởng mà làm phiền nhọc cho mọi người. Cái tưởng ấm, chúng ta một lòng vì mê muội quên mất, không biết mình là cái gì, quên mất cái chân tâm bản tánh của mình là cái tánh Phật vô lượng quang, vô lượng thọ, vô biên công đức. Mà bây giờ quên hẳn, cứ nhận những cái vọng tưởng này là thật tâm tánh của mình. Tôi yêu, tôi ghét, tôi mừng, tôi giận suốt ngày. Chúng ta cứ thờ cái ông chủ đần độn này, cái vọng tâm mê muội này. Thế cho nên cả đời chúng ta chỉ có một sự nghiệp là cứ lo đi tiêu hóa những cái quả mơ không có. Cả đời chúng ta sống ở trong vọng tưởng, cho nên cả đời chúng ta cứ để cái hư vọng này nó sai sử. Mà một khi đã nhận cái hôn nhiễu nhiễu tướng này, nhận là tâm tánh của mình, thì nhất định nó là cái thứ đang ở trong cái thân này. Đó, cái bộ óc nó đang khởi lên những tư tưởng tùy theo cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm. Thì chúng ta bây giờ một bề nhận nó là tâm tánh, cho nên quên hẳn cái thật thể của mình vô lượng quang, vô lượng thọ, vô biên công đức. Cái chân tâm của mình ví như cái biển cả. Ở trên mặt biển vì có gió cho nên nó sao xuyến, nó thành sóng, làn sóng. Thì cái tâm thật của chúng mình ở khắp pháp giới vô lượng quang, vô lượng thọ, đang trừng lặng bất động. Thế nhưng mà sáu căn gặp sáu trần, rồi cứ sao xuyến, rồi vọng tưởng cứ khởi lên, rồi chúng ta quên mất cái biển cả mà cứ nhận những cái sóng, cái sóng với cái bọt ở trên mặt biển, nhận là tâm là mình. Đấy, biển cả thì cũng là nước, mà sóng thì cũng là nước, nhưng mà biển ấy, nó chở cái thuyền đi, còn sóng ấy thì nó lật úp cái thuyền xuống. Chúng ta cứ nhận sóng, những cái sóng này là mình, thấy những cái vọng tưởng này suốt ngày đấy. Chúng ta cứ nhận những cái vọng tưởng này là mình để cho nó chi phối, cho nên cả ngày ở trong lao sao, mà cả đời ở trong các thứ khổ nạn. Còn các vị Bồ Tát, các ngài nhận được cái biển cả là chân tâm của mình, biển cả thường trụ. Cho nên các nét mặt các ngài lúc nào cũng khoan thư bình an. Đã. Vậy thì chúng ta bây giờ được thân người, có khả năng hiểu được Phật Pháp, biết được bản chất của mình là tánh Phật. Bản chất của mình là ông Phật. Vậy thì làm sao lại cứ buông cái địa vị của mình mà cứ đi chạy theo những cái hư vọng. Ở đấy mình được thấy đây Phật ràng, rõ ràng đó là cái không có. Vậy mà lại cứ đi chạy theo những cái mơ hồ như vậy để mà đưa cái thân vào cái biển khổ. Đấy. Cho nên chúng ta, Phật dạy đây để chúng ta tỉnh ra, mà một lòng mà vâng lời Phật mà trở về. Vâng lời Phật thì có hai cách. Một ấy, là vâng theo như Đức Quán Thế Âm tu thiền định. Ngài không có lãnh thọ cảnh bên ngoài, buông cả cái vọng cảnh mà buông cả cái vọng tâm là cái tưởng ấm. Buông cái vọng cảnh cho nên không có lãnh thọ. Buông cái vọng tâm và cái tưởng ấm, ngài chuyên nghe cái tánh nghe này. Cái tánh nghe này nó độc lập. Cái âm thanh dù có dù không, không bận, cứ nghe cái tánh nghe nó thường trụ. Cái vọng tâm là cái tưởng này nó yêu nó ghét, nó khổ nó vui, nó yêu nó ghét. Buông, ngài cứ nghe cái tánh nghe thôi. Thế cho nên từ từ cái sắc ấm nó tan, cái vọng, cái thọ ấm nó tan. Cái thọ ấm thầy nhắc lại, cái thọ nặng nhất ấy, là chúng ta cứ nhận, lãnh nhận cái da thịt, cái cơm gạo này là mình. Đấy, sắc tạp vọng tưởng, tưởng tướng nhận là thân. Đấy, đấy, đấy cái nặng nhất. Thế bây giờ tỉnh ra theo Đức Quán Thế Âm, đi vào cái tánh nghe là cái căn bản Bồ Đề. Buông những cái vọng tưởng, buông những cái thọ. Thế thì cái sắc ấm nó tan, rồi cái thọ nó tan, rồi cái tưởng nó tan. Không làm gì cả mà nó tự tan. Thế thì biết là nó là cái không có, chỉ tại mình mê vọng mà thành ra thế thôi. Chứ nó là cái không có. Thế thì Đức, như Đức Quán Thế Âm là ngài chứng quả. Bây giờ ngài nhận được cái tánh vô lượng quang của ngài ở khắp pháp giới, cho nên ngài độ khắp pháp giới chúng sanh. Hễ cứ ai khổ nạn thì ngài cứu vớt. Thế còn về tâm tịnh độ của chúng mình đây, thì cũng chúng ta các tổ chỉnh sáng chế ra cái chuỗi tràng. Cái chuỗi tràng này nó 108 hột. Tại làm sao không dùng một chuỗi tràng tròn 100 hột để cho gọn, hay là 110 đi, mà lại lẻ loi để 108? Tại làm sao thế? Là bởi vì cái chuỗi tràng này, để chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật, để đối trị với 108 cái thọ của thế gian. Chúng ta 6 căn tiếp xúc với 6 trần, thế là có khổ vui yêu ghét. 6 căn với 6 trần, 26 tức là 12. Rồi chúng ta có 3 thứ thọ: thọ khổ, thọ vui và si thọ. Thế là 12 nhân với 3 thành 36. Thế rồi chúng ta thọ hiện tại, chúng ta lại thọ tưởng nhớ đến chuyện quá khứ lại thọ nữa, rồi tưởng đến chuyện tương lai lại thọ nữa. Cho nên chúng ta có ba thọ về thời gian. Cho nên 32 nhân với 3 là 108. Vậy cái chuỗi tràng 108 ấy là nhắc chúng ta một Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là quay về. Quay về nghĩa là buông những cái ra, buông cái thọ, buông cái tưởng, buông ra trở về cái tánh A-di-đà của mình. Để. Cho nên một cái chuỗi tràng 108 hột là để nhắc chúng ta buông 108 cái lãnh thọ của thế gian, hoàn toàn cố gắng cho đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm tức là chỉ một lòng sống với cái chân tâm bản tánh của mình, như Đức Quán Thế Âm đó, sống với cái tánh nghe, nghe cái tánh nghe, chứ buông cả sắc ấm, buông cả thọ ấm, buông cả tưởng, buông cả năm ấm, trở về nghe cái tánh nghe của mình. Thế là cũng chuyên nghe cái danh hiệu Đức Phật, tức là Phật dùng cái danh hiệu để cho chúng ta trở về cái tánh nghe, cũng như Đức Quan Thế Âm. Để nghe tức là cái tánh Phật, trở về sống với cái tánh Phật của mình. Thế cho nên chị em đã được thân người, lại được học Phật Pháp, được bộ kinh Lăng Nghiêm Phật nói minh bạch rõ ràng, Thầy trông mong đại chúng, các thanh niên phấn chấn thẳng đường về ngôi vị thánh, buông để làm gương mẫu giải thoát cho tất cả pháp giới trần luân. Đó là chỗ bà cụ già lụm khụm này có chỗ trông mong đến các vị thanh niên tương lai của Phật Pháp.